Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 270 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian không ngừng trôi qua, chiến tranh cũng càng ngày càng thảm thiết. Đảo mắt cuộc chiến tranh ác mộng này đã kéo dài 4 năm. Tây Tư tộc ban đầu vô cùng điên cuồng, đến cuối cùng lại vô cùng suy yếu, thậm chí càng không có thực lực để đánh các chiến trường khác nhau. Dù sao 4 năm qua đi, đám người ký linh có tới 13 chiến lực cấp độ chí tôn đi diệt sát liên tục. Bọn họ diệt sát rất nhiều Tây Tư tộc, giết tới mức uy hiếp của Tây Tư tộc đối với toàn bộ chiến trường đã yếu đi không còn. Đều đi chết đi! Ách Khổng chí tôn hàng lâm một chiến trường, hắn trực tiếp giết chết là chiến thuyền Nguy Nga. Chết đi, chết đi, chết cả đi! Ách Khổng chí tôn chính là hủy diệt chí tôn, uy năng minh mông cuồn cuộn giống như vô tận. Tất cả chúa tể đế quân trong chiến thuyền đều bị chết sạch. Đúng lúc này, Ách Khổng chí tôn biến sắc mặt, hắn lập tức thi triển độn thuật rời khỏi chiến thuyền, lại nhìn thấy bên ngoài sinh ra biến hóa to lớn. Một tòa thần điện vô cùng to lớn xuất hiện trong tinh không. Quảng trường thần điện vô cùng to. Chiếc chiến thuyền kia chỉ chiếm một phần của quảng trường mà thôi. Cả thần điện lớn tới mức khủng bố. Trong một góc nhỏ của quảng trường có thần điện loại nhỏ. Trong thần điện loại nhỏ này có một thân ảnh nhỏ bé. Từ khí tức có thể đoán được đây chính là Tây Tư tộc trưởng thượng chủ. Tây Tư tộc trưởng thượng chủ rốt cục cũng xuất hiện rồi. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là 7 tên. Ách Khổng chí tôn biến sắc mặt, hắn cảm giác được nguy cơ cực lớn, đó là nguy cơ tử vong. Tòa thần điện to lớn nơi đây có thể diệt sát hắn. Ách Khổng chí tôn, ngươi trốn không thoát đâu, chuẩn bị chịu chết đi. Trong mắt của 7 tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ bộc phát ra sự điên cuồng. Bọn họ có thực lực chí tôn, tự nhiên tất cả kế hoạch đều rất đầy đủ. Đồng thời, Kỳ Linh và 5 chí tôn khác nhận được tin tức Ách Khổng chí tôn đưa đến. Sau khi bộc phát chiến tranh suốt 4 năm, Tây Tư tộc trưởng thượng chủ cũng đã xuất hiện. Tây Tư tộc cũng lộ ra răng nanh của chúng. Cần biết trong chiến tranh trước đó, chí tôn cũng gặp được một ít nguy cơ. Thậm chí bọn họ không dám vào hang ổ của Tây Tư tộc, chỉ dám phong tỏa ở bên ngoài mà thôi. Cho dù là gốc cây đại thụ tính mạng kỳ dị lúc trước muốn giết Kỳ Linh, Hồng Nhân chí tôn và Mô Cốc chí tôn phải liên thủ và hao phí không ít thời gian mới có thể diệt sát được. Đó chỉ là chiến lực bình thường dưới trướng Tây Tư tộc mà thôi. Từ hủy diệt chi xào có thể nhìn ra được, Tây Tư tộc tuyệt đối có lực lượng đáng sợ, có lực lượng uy hiếp được chí tôn. Nếu như chí tôn thực là vô địch, đám người Kỳ Linh dứt khoát thu tất cả chúa tể đế quân vào trong động thiên của mình, bọn họ cùng nhau xông lên là có thể đánh thắng rồi. Nhưng trên thực tế, chí tôn cũng không phải là vô địch, đám người Kỳ Linh cũng có khả năng chết đi, cho nên chúa tể đế quân hoàn toàn giải tán. Như vậy ít nhất sẽ không bị tận diệt. Văn minh người tu hành tổn thất chút ít, nhưng cũng có vốn liếng để xoay sở. Trải qua một trận giết chóc, đám chúa tể đế quân của Tây Tư tộc không còn lại bao nhiêu uy hiếp rồi. Rốt cuộc Tây Tư tộc cũng muốn quyết chiến cuối cùng. Hồng Nhân Chí Tôn truyền âm nói, đây là chiến tranh cuối cùng của văn minh người tu hành giả chúng ta. Chỉ cần thắng trận chiến này, chúng ta sau này vô cùng cường đại. Rốt cuộc không sợ người từ ngoài đến nữa. Chúng ta có thể tiêu diêu tự tại chân chính rồi. Tất cả điều kiện tiên quyết là phải thắng trận chiến tranh này. Đây là chiến tranh cuối cùng của chúng ta. Lều đi. Thắng vĩnh viễn không lo ngại. Bại chúng ta không thể xoay sở. Kỳ Linh và 6 vị chí tôn đều hiểu điều này. Trong nội tâm của bọn họ bộc phát chiến ý chưa từng có. Chiến ý của bọn họ không có gì có thể dung chuyển được. Chiến, đám chúa tể đế quân nhỏ yếu của Tây Tư tộc đã không còn là uy hiếp. Tây Tư trưởng thượng chủ cũng xuất hiện. Quyết chiến cuối cùng. Thắng, dư vi sư tỷ cùng với các lão hảo hữu đệ tử của ta đều có thể phục sinh. Bại thì tất cả đều kết thúc. Phụ thân, mẫu thân, minh nguyệt, sư phụ đều xong đời. Văn minh người tu hành chúng ta cũng bị tiêu diệt. Chiến tranh quyết định, tất cả vận mệnh cũng chính thức bắt đầu. Trong mắt Kỳ Linh sinh ra chiến ý cực kỳ đáng sợ. Thế nào rồi, Ách Khổng, uy lực thần điện của Tây Tư tộc như thế nào rồi? 6 người Kỳ Linh lúc này vô cùng lo lắng cho Ách Khổng chí tôn. Dù sao Tây Tư tộc trưởng thượng chủ lộ diện cũng sẽ ẩn giấu thủ đoạn bất phàm. Trọng yếu nhất Ách Khổng Chí Tôn bị vây khốn chính là bản tôn. Nếu như pháp thân bị vây khốn, đám người Kỷ Linh thật không có lo lắng như vậy. Bản tôn chết đi, pháp thân cũng sẽ chết theo ngay sau đó. Nếu như pháp thân chết đi, hao phí thời gian mấy năm là có thể luyện chế ra được. Chỉ cần duy trì thời gian gia tốc, trên thực tế hao phí 10 ngày nửa tháng là có thể luyện chế ra. Đương nhiên thực lực chỉ bằng 5 thành của bản tôn. Trong va chạm cuối cùng với Tây Tư tộc, thực lực giảm xuống sẽ ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Ta nhìn không thấy được, thực sự là nhìn không thấu mà. Ách Khổng Chí Tôn vội vàng trả lời. Vừa rồi ta còn nhìn thấy 7 tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ ở trong 7 thần điện loại nhỏ. Bọn chúng cùng thúc giục toàn bộ uy năng của thần điện. Tràng cảnh biến hóa và ta lâm vào trong đại trận. Ta đang đi trên một lối đi. Nếu như ta không thể đi ra ngoài, ta căn bản tìm không thấy một tia ảo diệu nào của trận pháp này. Căn bản nhìn không thấu được. Sao? Trận pháp ư? Đám người Kỷ Linh, Hồng Nhiên, Thiên Thực, Mô Cốc, Đế Thạch, Ba Lâm vô cùng ngạc nhiên. Có thể làm cho một gã chí tôn không nhìn thấy được một tia ảo diệu nào. Trận pháp này cũng quá mạnh. Ít nhất, Ách Khổng Chí Tôn căn bản trốn không thoát được. Chỉ có thể gặp phải công kích đáng sợ của Tây Tư tộc. Luận về phương diện trận pháp, ta cùng Bắc Minh có chút ưu thế. Ta cách nơi đó rất gần. Ách Khổng, ngươi cẩn thận bảo vệ mình. Pháp thân của ta đang tới đó. Thời gian 12 ngày là tới nơi. Hồng Nhiên Chí Tôn đưa tin, phá giải trận pháp, mặc kệ pháp thân hay bản tôn đều có năng lực giống nhau. Tốt, ngươi mau lại đây đi. Ta bị vây công trong trận pháp này, không thể tìm thấy địch nhân. Ách Khổng Chí Tôn cũng lo lắng. Ách Khổng Chí Tôn nhìn về phía trước. Phía trước là con đường rộng 10 trượng. Đó là hành lang không nhìn thấy điểm cuối. Cho dù như thế nào, cũng không thể đi tới cuối cùng. Về phần vách tường hành lang, Ách Khổng Chí Tôn đã sớm thử qua dùng lực để phá pháp. Hiển nhiên, 7 tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ, lên chủ mượn tòa thần điện kia thi triển trận pháp, cho nên hắn không cách nào phá giải được. Chỉ sợ vây khốn ta chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sát chiêu chân chính sẽ hàng lâm rất nhanh thôi. Ách Khổng Chí Tôn lúc này thi triển ra 6 cánh tay, trong đó một cánh tay cầm tấm chắn, một cánh tay khác cầm đao, kiếm và con thoi. Với tư cách Hủy Diệt Chí Tôn, hắn am hiểu rất nhiều binh khí, nhưng rất ít khi bị bức phải sử dụng tấm chắn. 12 ngày, ít nhất phải chống đỡ được 12 ngày. Ánh mắt của Ách Khổng Chí Tôn lúc này bình tĩnh và chuẩn bị phòng bị. Kỷ Linh cũng lo lắng tình huống của Ách Khổng Chí Tôn bên kia. Tuy pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn đi tới xem như biện pháp tốt nhất, mặc dù mình sáng chế kiếm trận nhất đạo, nhưng so với Hồng Nhiên Chí Tôn nghiên cứu binh khí của Tây Tư tộc trong vô tận 5 tháng, lại nghiên cứu các cục diện của trận pháp, luận cảnh giới trận pháp không thua gì Kỷ Linh. Thậm chí hắn càng am hiểu phương diện phá giải thủ đoạn của Tây Tư tộc. Lần trước tại Hủy Diệt Chi Sào, Hồng Nhiên Chí Tôn còn chưa đi vào, đã căn cứ vào tình hình của đám người Kỷ Linh cung cấp ra ngoài, nghịch chuyển đại trận ngăn cản vòng xoáy. Những chí tôn này đều am hiểu vạn đạo bổn nguyên, nhưng lại càng am hiểu các phương diện khác. Như Ba Lâm Chí Tôn, tuy hắn vẫn không có ngộ ra sinh tử vạn đạo bổn nguyên, nhưng thành tựu ở các phương diện sinh tử đã vượt xa cảnh giới của chúa tể bình thường, cho dù là Kỷ Linh cũng khó có thể với tới. Hồng Nhân Chí Tôn trừ nhân quả vạn đạo bổn nguyên ra, hắn am hiểu nhất chính là phá giải binh khí và trận pháp. Ngày thứ 5 sau khi Ách Khổng Chí Tôn bị vây khốn, vù vù, thiếu chút nữa thôi là ta sẽ phải chết rồi. Ách Khổng Chí Tôn truyền tin cho đám người Kỷ Linh. May mắn ta am hiểu chiến đấu nên kiệt lực ngăn cản, gượng chống những công kích liên tục kia. Thân thể ta hóa thành bất tử chiến đấu, lực lượng trong người tiêu hao hơn phân nửa. Cho dù suýt chết nhưng ta vẫn có thể gánh được. Đám người Kỷ Linh lúc này lo lắng biến sắc mặt. Lúc này mới qua 5 ngày, Hồng Nhiên Chí Tôn cần 12 ngày mới có thể tới nơi. Có thể làm cho một gã chí tôn tiêu hao hơn phân nửa lực lượng trong thời gian ngắn như vậy. Công kích đáng sợ tới bậc nào đây? Chí tôn được xưng lực lượng vô cùng vô tận cũng bởi vì bổ sung thật nhanh mà thôi. Người cẩn thận một chút đi, mau chống đỡ. Thiên Thực Chí Tôn vội vàng đưa tin nói. À, may mắn là ta, Thiên Thực à. Nếu như ngươi tới, dùng thực lực của ngươi, sợ rằng không gánh được công kích đâu. Thân thể ta chôn vùi, thân tử đạo tiêu. Ách Khổng Chí Tôn tiếp tục nói. Các ngươi không cần lo lắng đâu, ta đã vượt qua, ta chính là Chí Tôn. Ta bổ sung lực lượng, tiêu hao thật nhanh. Chà chà, công kích gì mà mạnh như vậy? Kỷ Linh liền hỏi. Uy năng của nó rất mạnh, nhưng trên thực tế rất ngu đần. Nếu như trong hư không, ta ta có thể ngăn cản dễ dàng. Hiện tại ta lại đang ở trong trận pháp của chúng, ta chỉ có thể theo hành lang đi thẳng về phía trước mà thôi. Công kích ta chính là đại ấn hình vuông màu xanh nhạt. Đại ấn này phù hợp với đường hành lang, dường như là một thể. Nó công kích chính diện nên ta không cách nào trốn đi được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ mà thôi. Bản thân đại ấn này vô cùng huyền diệu, uy năng bên trong trùng kích liên tục, mỗi lần là 352 lần công kích khác nhau, khi đó uy năng của nó mới biến mất được. Một khi uy năng biến mất, đại ấn cũng biến mất theo. Thân thể của ta đã hóa thành thân bất tử, ta tận lực tiêu hao hết lực lượng cường đại ập tới. Nếu như ngăn không được, nhất định sẽ bị nghiền thành bột mịn, chân linh mất đi mà thân tử đạo tiêu. Kỳ Linh nghe xong liền nhíu mày, chỉ là một đại ấn nhưng phải đánh chính diện, bởi vì bị nhốt trong đường hành lang, muốn tránh cũng không tránh được, bị ép cho phải ngạnh kháng. Bị vây trong trận pháp, Ách Khổng Chí Tôn chính là một bia ngắm. Nếu như bị đại ấn công kích liên tục, khi đó ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ách Khổng Chí Tôn lại nói, không cần quá lo lắng đâu. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, Tây Tư tộc khác với chúng ta, bọn chúng đi vào vũ trụ của chúng ta nên sẽ bị bài xích. Năng lượng của bọn chúng không phải cuồn cuộn, không dứt không thôi. Bọn chúng cưỡng ép hấp thu lực lượng bên ngoài rất chậm chạp, cần phải chuẩn bị bảo vật vô số để bổ sung năng lượng. Bọn chúng muốn thi triển một đại sát chiêu, tiêu hao uy năng lớn như vậy nên cần phải trả cái giá quá lớn. Chỉ sợ đại ấn kia đã đạt tới cực hạn của bọn chúng rồi, rất không có khả năng liên tục thi triển ra 3 lần. Nếu như có thể làm được cũng đã làm từ sớm rồi. À đúng vậy, muốn giết một chí tôn như ta không dễ dàng như vậy đâu. Ách Khổng Chí Tôn cười lớn. Trong thời gian kế tiếp, Tây Tư tộc thật lần lượt dùng các thủ đoạn khác nhau để đối phó với Ách Khổng Chí Tôn. Những thủ đoạn này giống như nghiền áp chính diện, hoặc là âm nhu, hoặc là quỷ dị. Thực cảm giác nguy cơ tử vong tới gần, ngay sau đó có đại ấn và xúc tu công kích tới. Ngày thứ 12, rốt cuộc pháp thân của Hồng Nhiên Chí Tôn cũng đã đi tới. Nếu không thể cưỡng ép phá hoại từ bên ngoài, pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn cũng chỉ có thể xông thẳng vào trong đại trận. Nhanh chóng thông bấm, bên phía chúng ta đã vây khốn hai chiến lực cấp Chí Tôn. Một là bản tôn Ách Khổng Chí Tôn, chỉ cần diệt bọn chúng tương đương diệt đi ba chiến lực cấp Chí Tôn. Tòa thần điện của chúng ta chủ yếu là vây khốn kẻ địch, giết kẻ địch còn yếu hơn một chút. Tranh thủ thời gian thông bẩm lên, điều khiển lực lượng tới giết bọn chúng đi. Bảy tên tôn chủ trong thần điện vô cùng kích động. Đám người Kỳ Linh lúc này vẫn lao tới các nơi, liên tục tiêu diệt chiến thuyền và người của Tây Tư tộc. Tuy hiện tại chiến trường trải rộng các nơi trong hỗn độn vũ trụ, nhưng tình thế đã chuyển biến tốt đẹp. Chúa tể đế quân của văn minh người tu hành giả đã có thể ứng phó nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ còn một chiến thuyền lợi hại của Tây Tư tộc. Pháp thân Hồng Nhiên Chí Tôn đã tụ hợp với Ách Khổng Chí Tôn được 5 ngày. Chết đi! Kỳ Linh phát hiện một chiếc chiến thuyền màu đen khổng lồ. Chiến thuyền không ngừng chấn áp hư không. Tuy Kỳ Linh hóa thành phong lôi lao nhanh về phía chiến thuyền, hắn muốn diệt sát Tây Tư tộc ở trong đó. Không tốt rồi, là Chí Tôn người tu hành giả, chạy mau. Những chúa tể đế quân Tây Tư tộc này chính là đội ngũ tinh anh, có thể sống đến bây giờ đã sớm lập nhiều công lao lớn, công phá ba chiến trường của người tu hành. Vèo! Lập tức trốn vào trong thân thuyền. Kỳ Linh không có chút thương cảm đối với đám Tây Tư tộc lập công lao lớn ở đây. Công lao lớn của bọn chúng lập nên bằng máu và nước mắt của rất nhiều chúa tể đế quân. Chết đi! Tâm lực chấn động mênh mông quét qua, rất nhiều Tây Tư tộc đã chết. Bỗng nhiên Kỳ Linh biến sắc mặt, hắn thoát ra khỏi chiến thuyền. Bên ngoài đã biến thành cung điện vô cùng to lớn. Đây là thần điện có màu xám trắng. Thần điện dọc theo quảng trường có 8 cột trụ. Mỗi một cột trụ có một thân ảnh toàn thân áo đen đang ngồi đó. Tuy khí tức không cường đại bằng Kỳ Linh liếc mắt là có thể nhận ra đây là Tây Tư tộc trưởng thượng chủ, có tới 8 người. Đám chí tôn các ngươi không ngừng giết chóc, căn cứ suy đoán tổng cộng có 13 chiến lực cấp chí tôn. Tính cả người trong người diệt chi sao là 14 chiến lực cấp chí tôn. Trên cột trụ biên giới thứ 8, một Tây Tư tộc trưởng thượng chủ cao gầy ngồi tại đó nhìn chăm chăm vào Kỳ Linh nói. Một là bản tôn, một là pháp thân. Có lẽ các ngươi chỉ có 7 chí tôn, trừ 6 người chúng ta đã biết ra, ngươi là người thứ 7 là ai? Là Tân Tấn Chí Tôn hay là Chân Linh Bất Diệt, Bắc Minh Đế Quân đây? Trên 8 cây cột trụ là 8 tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ. Bọn chúng quan sát thân ảnh trong hào quang. Bọn chúng nhìn thế nào cũng không nhìn ra dung mạo người đang tới. Rốt cuộc, người đứng đầu thứ bảy của văn minh người tu hành giả là ai đây? Là Tân Tấn Chí Tôn hay chính là Bắc Minh Đế Quân đây? Đối với chuyện này, Tây Tư Tộc vô cùng quan tâm, ngay cả Y Gia Nhĩ cũng muốn biết rõ chuyện này. Bọn chúng thà rằng văn minh người tu hành chỉ có thêm một Chí Tôn, cũng không hy vọng Bắc Minh Đạo Quân có thể chân linh bất diệt thành đế quân, bởi vì có thể nghịch thiên sáng chế pháp môn chân linh bất diệt, uy hiếp đối với Tây Tư Tộc quá lớn. Ai biết lúc nào hắn trong tuyệt cảnh đột phá thành trung cực Chí Tôn đây? Các người đoán thử xem. Kỳ Linh cười ha hả, hắn hóa thành hào quang bay thẳng về phía trước. Vào lúc Kỳ Linh vừa mới di động, cả cung điện màu xám trắng kia cũng tỏa ra uy năng mênh mông mà cuồn cuộn. Tám tên Tây Tư Tộc trưởng thượng chủ dẫn động trận pháp, hoàn cảnh không ngừng biến ảo. Kỳ Linh chỉ cảm thấy cảnh vật biến hóa, nó biến thành cung điện xa hoa, mấy trăm đám mây trắng và chung quanh hương hoa tràn ngập. Kỳ Linh ở trong nơi này và hắn có cảm giác cổ quái. Sao? Trận pháp ảo cảnh ư? Kỳ Linh âm thầm nói thầm. Dám chơi ảo cảnh trước mặt người tu hành tâm lực ư? Đúng là đáng chê cười mà. Kỳ Linh là người tu hành tâm lực, lại là cao thủ trận pháp. Trong hắn được tâm lực trợ giúp cho nên nhanh chóng nhìn rõ huyền bí phía sau trận pháp này. Mặc dù có 10 phần nắm chắc nhưng Kỳ Linh phi thường cẩn thận, thi triển ba đầu sáu tay, trong tay cầm sáu chuôi Bắc Khổng kiếm. Phá cho ta! Kiếm quang kéo một đường, phi thường nhu hòa giống như cắt qua đậu hũ vậy. Hắn dễ dàng cắt đứt trận pháp ảo cảnh chung quanh. Trận pháp ảo cảnh này vô cùng cường đại nhưng đã bị chém đứt. Đồng thời Kỳ Linh cũng hóa thành một đạo phong lôi kiếm quang phi động nhanh chóng về phía trước. Ồ, thật là lợi hại, lại có thể dễ dàng phá hủy ảo cảnh sao? Văn minh người tu hành đã biết sáu vị chí tôn, cũng chỉ có vạn đạo hỗn bổn nguyên của Đế Thạch Chí Tôn là có thể nhẹ nhõm như vậy được. Đế Thạch Chí Tôn cách đây này vô cùng xa xôi, người cũng không phải là Đế Thạch Chí Tôn, chỉ sợ chính là Bắc Minh Đế Quân rồi. Một âm thanh già nua vang lên. Bắc Minh Đế Quân, chúng ta vận dụng ảo thuật chỉ vì xác định thân phận của ngươi mà thôi. Ngươi cho rằng dễ dàng chạy thoát như vậy hay sao? Bắc Minh Đế Quân, chịu chết đi! Phong! Âm âm! Quảng trường màu xám vô cùng to lớn xoay tròn, biên giới nhanh chóng hở ra bên ngoài. Trung ương có vết lõm xuống, Kỳ Linh hóa thành phong lôi kiếm quang muốn chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt, cả thần điện màu xám trắng biến hóa hình dạng. Trên quảng trường xuất hiện lao tù hình cầu bao phủ Bắc Minh Đế Quân vào bên trong. Bị vây khốn hoàn toàn, Kỳ Linh nhìn thông đạo phòng ngự chung quanh phi thường chặt chẽ. Hắn vươn tay chạm vào vách tường, nương tựa vào độn thuật và cảm ứng tinh tế. Sao? Kỳ Linh nhíu mày. Lại là trận pháp phong ấn thời không sao? Tâm ý Kỳ Linh khẽ động và xuyên qua vách tường nhìn ra bên ngoài. Ngoại giới chính là một phiến hư không. Trong hư không chính là một tiểu hình thời không. Thời không này lớn lên trăm triệu dặm, nhỏ là mấy ngàn dặm. Vô số thời không cấu thành trận pháp phong tỏa phi thường phức tạp. Loại phong tỏa thời không này muốn độn thuật cũng không cách nào để độn thuật, phải phá giải trận pháp mới có thể đi ra ngoài. Phong tỏa thời không sao? Kỳ Linh cảm giác đau đầu. Trước khi kia trong hủy diệt chi xào gặp qua vô số thời không cấu thành trận pháp. Tuy trận pháp chủ yếu dùng thôn phệ lực lượng của hỗn độn vũ trụ, nó chỉ có hiệu quả mê hoặc khốn địch mà thôi. Vô số thời không trước mặt lại có một mục tiêu là vây khốn địch nhân. Thời không phá diệt. Kỳ Linh dùng ba đầu sáu tay, sáu đạo kiếm quang tỏa ra hào quang sáng ngời, dùng thời không kiếm đạo càn quét, nhất thời không phá được. Không cách nào cưỡng ép phá vỡ được, nhất định phải phá giải ảo diệu của trận pháp này. Kỳ Linh suy tư. Tám tên Tây Tư trưởng thượng chủ ngồi trên cột trụ nhìn nhau, bọn chúng cũng phát hiện ra hành động của Kỳ Linh bên trong trận pháp. Chuyện Bắc Minh Đế Quân cực kỳ trọng yếu, chúng ta phải lập tức thông bấm. Một tên tôn chủ mở miệng nói. Được. Một tên nam tử tóc dài màu đen gật đầu. Đồng thời trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một trận bàn màu trắng bạc. Trên trận bàn có ba vòng tròn, vòng tròn chậm rãi xoay tròn. Trên trận bàn nhanh chóng xuất hiện biến hóa khác thường. Một cột sáng mờ mịt với thân ảnh mơ hồ hiện ra. Qua một giây đã ngưng thực hoàn toàn, chính là Y Gia Nhĩ, dáng người cao lớn. Y Gia Nhĩ đang ngồi trên vương tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này hắn mở mắt ra. Y Gia Nhĩ vĩ đại. Tên nam tử tóc dài màu đen ngồi xuống nhưng vẫn không người về phía trước.
Chuyện gì vậy?
Y Gia Nhĩ ngồi tại trên vương tọa nhìn hắn. Tám người chúng ta khống chế thần điện vây khốn một chiến lực cấp chí tôn của văn minh người tu hành giả. hoài nghi hắn ta là tên đứng đầu thứ bảy thần bí kia. Chúng ta vốn thi triển trận pháp ảo cánh, hắn có thể phá giải ngay lập tức được. Chúng ta suy đoán 8 phần khả năng chính là vị Bắc Minh đế quân kia. Nam tử tóc dài màu đen cung kính nói một câu. Đang mang trọng đại, chúng ta không dám chần chừ.
Bắc Minh đế quân sao?
Y Gia Nhĩ tỉnh táo hơn trước, hai mắt của hắn lúc này bắn ra hào quang khiếp người. Hắn lo lắng nhất chính là biến hóa. Lần chiến tranh này, Y Gia Nhĩ đã chuẩn bị quá sung túc. Lúc đại chiến tổn thất chúa tể đế quân, nhưng hắn không ngừng tiến công, bọn chúng cũng chỉ là pháo hôi, chết nhiều hơn nữa, Y Gia Nhĩ cũng không đau lòng. Bởi vì chết cũng là chết, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ cần giết chết chúa tể đế quân của văn minh người tu hành giả, xem như hắn đã thành công. Cho tới bây giờ, phái Tây Tư tộc trưởng thượng chủ mới là quyết chiến chân chính. Nếu như không có Bắc Minh đế quân, Y Gia Nhĩ đã có 9 thành nắm chắc chiến thắng. Ẩn nhẫn lâu như thế, trong chiến tranh lần trước, Y Gia Nhĩ tự tin nên không có hiện thân. Ngủ đông lâu như vậy, một khi bộc phát sẽ vô cùng đáng sợ. Bắc Minh đế quân chính là lo lắng của Y Gia Nhĩ. Bởi vì người hợp đạo thất bại còn có thể nghĩ ra pháp môn chân linh bất diệt, từ đó nhìn ra thiên phú của kỳ linh khủng bố cỡ nào. Hôm nay đã thành Bắc Minh đế quân, chỉ cần lại tiến thêm một bước nữa chính là trung cực chi đạo chí tôn. Trung cực chí tôn là tồn tại vô địch tuyệt đối trong hỗn độn vũ trụ của mình.
8 phần có thể là hắn sao?
Y Gia Nhĩ nói nhỏ.
Rất tốt, mục tiêu đầu tiên ra tay chính là hắn ta. Các ngươi không tiếc trả bất cứ giá nào vây khốn hắn ta. Chờ ta đi qua, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đó, tự mình ra tay giết chết Bắc Minh đế quân.
Sao? Tự mình ra tay sao? Nam tử tóc dài màu đen vô cùng giật mình. Từ khi tiến vào hỗn độn vũ trụ này và chiến tranh với văn minh người tu hành, Y Gia Nhĩ chưa bao giờ ra tay qua. Còn họ rất rõ ràng Y Gia Nhĩ cường đại cỡ nào, tuy nói trong hỗn độn vũ trụ khác nên không thể điều động uy năng của đạo, hơn nữa còn bị bài xích. Y Gia Nhĩ chuẩn bị đầy đủ sát chiêu trong chiến đấu lần này. Y Gia Nhĩ nếu như ra tay, bọn họ xem ra 10 phần là cực kỳ muốn giết chết Bắc Minh đế quân.
Vâng, chúng ta nhất định sẽ dùng toàn lực vây khốn Bắc Minh đế quân này.
Nam tử tóc dài màu đen nói.
Hiện tại ta sẽ đi.
Lúc này cột sáng mờ ảo biến mất. Trong khi cột sáng mất đi, Y Gia Nhĩ đứng dậy rời khỏi vương tọa. Vì xác định đứng đầu thứ bảy của văn minh người tu hành giả có phải là Bắc Minh đế quân hay không, Y Gia Nhĩ cũng không xác định. Nếu như không phải là Bắc Minh đế quân mà giết một tên chí tôn của đối phương cũng đã là không tệ. Nếu là thật càng phải giết đi. Cho nên vì không muốn có việc ngoài ý muốn xuất hiện, Y Gia Nhĩ quyết định xuất phát tự mình đi giải quyết chuyện xấu. Nhìn vô số thời không trôi nổi chung quanh, Kỳ Linh lướt mắt nhìn chung quanh và tìm hiểu trận pháp biến hóa. Lúc này đưa tin cho 6 người khác.
Các vị, ta cũng thân hãm vào một tòa thần điện của Tây Tư tộc rồi. Nơi này do 8 Tây Tư tộc trưởng thượng chủ khống chế.
Kỳ Linh xuyên thấu qua chí tôn tín phủ đưa tin.
Hôm nay ta bị vây khốn trong trận pháp thời không, chỉ sợ phải phí thời gian giải quyết thôi.
Sao? Cái gì? Bắc Minh ngươi cũng bị khốn trụ sao?
Bắc Minh, ta ở gần ngươi, ta sẽ tới giúp ngươi.
Đế Thạch chí tôn lên tiếng.
Không cần, ta có chút am hiểu thời không, cũng hiểu trận pháp. Ta am hiểu phá giải trận pháp thời không nhất mà.
Kỳ Linh đưa tin nói.
Các ngươi không cần quá lo lắng cho ta đâu, ta sẽ dốc lòng phá giải. Nói cho các ngươi biết là nhắc nhở các ngươi cẩn thận. Ách Khổng cùng ta trước sau đều bị vây khốn, chỉ sợ Tây Tư tộc còn có từng nhánh Tây Tư trưởng thượng khác thôi. Các ngươi ngàn vạn lần không nên bị vây khốn vào.
6 vị chí tôn khác cảm thấy áp lực. Ách Khổng chí tôn bị 7 tôn chủ thao túng thần điện vây khốn. Kỳ Linh là bị một tòa thần điện màu xám trắng vây khốn. Chỉ sợ số lượng Tây Tư trưởng thượng chủ không chỉ có bấy nhiêu.
Từ giờ trở đi, Thiên Thực, Mô Cốc, Ba Lâm, Đế Thạch, 5 người chúng ta đi đối phó 9 thuyền của Tây Tư tộc.
Hồng Nhiên chí tôn đưa tin nói.
Văn minh người tu hành chúng ta ở các chiến trường vô cùng nhẹ nhõm rồi, đã diệt sát những chúa tể đế quân của Tây Tư tộc, cho nên không còn quan trọng. Pháp thân và bản tôn của chúng ta không cần mạo hiểm.
Đúng vậy, bản tôn bất động, hiện tại Bắc Minh và Ách Khổng đã bị vây khốn rồi. Nếu như lại bị khốn trụ thêm 2-3 người nữa, trận chiến tranh này chúng ta phải thua rồi.
Thiên Thực chí tôn cũng đưa tin.
Bắc Minh, ngươi phải coi chừng.
Mô Cốc nói.
Mau chóng phá giải, chậm thì sinh biến.
Ba Lâm Chí Tôn thì thào:
Tất cả mọi người hiểu rõ một chút, thời gian bị vây khốn càng dài lại càng nguy hiểm. Như Kỷ Linh bị nhốt trong thần điện nên vô cùng nguy hiểm. Có thể Tây Tư tộc nhất định sẽ điều khiển lực lượng khác, có thể uy hiếp đến Kỷ Linh tới. Cho nên thời gian càng kéo dài lâu thì tình thế càng thêm ác liệt.
Cần chúng ta hỗ trợ thì nên nói.
Thiên Thực Chí Tôn nói:
Trong mấy người chúng ta, tính mạng của ngươi rất trọng yếu.
Ta hiểu rồi.
Kỷ Linh cũng minh bạch, bọn họ không đơn thuần làm việc của mình, mà là cả văn minh, cả hỗn độn vũ trụ này. Nhìn như không mênh mông, cuồn cuộn ở trước mặt, vô số thời không cấu thành đại trận phức tạp. Kỷ Linh áo trắng đứng ở trên hư không, thời không xung quanh biến ảo bất định. Kỷ Linh quan sát, hắn duy trì gia tốc thời gian gấp trăm lần, không ngừng suy tư nên làm thế nào phá giải thời không đại trận.
Xoẹt!
Trong hư không hắc ám vô tận, một khe hở thời không hiện ra. Một nam tử áo bào xám đi chân trần ra khỏi vết nứt không gian. Hai mắt của hắn ôn hòa, giống như ẩn chứa tất cả, tự nhiên mang theo khí tức trách trời thương dân.
Y Gia Nhĩ nhìn hư không, hắn nhíu mày hư lạnh một tiếng.
Bên ngoài thân thể của hắn sinh ra một tầng chấn động kỳ dị. Chấn động bao phủ xuống, làm tất cả nhân quả dây dưa không thể tới gần hắn. Thậm chí quy tắc vận hành, hỗn độn vũ trụ cũng không thể cảm ứng sự tồn tại của hắn. Đây cũng là thứ Y Gia Nhĩ nghiên cứu trong năm tháng dài dằng dặc.
Đây là nguyên nhân văn minh người tu hành vẫn không biết sự tồn tại của hắn.
Dù sao, với thực lực của Y Gia Nhĩ, hỗn độn vũ trụ bổn nguyên có thể cảm giác sự tồn tại của hắn, chỉ sợ đã sớm liệt hắn vào uy hiếp lớn nhất. Từ đó đám người đứng đầu văn minh tu hành giả như Kỷ Linh sẽ cảm ứng được.
Không cách nào lợi dụng một tia uy năng của đạo, còn thời khắc bị bài xích ư, tốc độ chạy quá chậm.
Y Gia Nhĩ cũng lo lắng, dùng thực lực của hắn, nếu như ở quê hương, hắn xuyên qua hư không chạy đi còn nhanh gấp trăm lần hiện tại. Mặc dù trong hư không vô tận cũng có phân biệt mạnh yếu.
Đây chính là một hỗn độn vũ trụ, hắn bị bài xích áp chế, cho nên tốc độ di động chỉ tương đương với Chí Tôn văn minh người tu hành giả đang chạy.
Muốn đuổi tới chỗ Bắc Minh đế quân bị nhốt cần thời gian 82 ngày.
Trong mắt Y Gia Nhĩ ẩn ẩn hiện lên một tia hàn quang.
Hy vọng 82 ngày này đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vây khốn Bắc Minh đế quân chính là bắt chuyển thời không thần điện. Vây khốn 82 ngày ngắn ngủi, có lẽ Bắc Minh đế quân trốn không thoát được.
Hắn vốn đang ở hạch tâm chi địa của Tây Tư tộc, khoảng cách nơi Kỷ Linh bị nhốt còn rất xa. Còn có hơn 2 tháng để chạy tới. Ở lại nơi này không thể thừa điều động một tia uy năng của đạo. Dưới tình huống bị bài xích cho nên hắn không thể thi triển uy năng đáng sợ.
Bắc Minh đế quân là chuyện xấu duy nhất của ta. Chỉ cần diệt trừ hắn ta, 6 tên Chí Tôn thổ dân còn lại không có bao nhiêu uy hiếp cả.
Y Gia Nhĩ cũng lo lắng nói:
Hắn là chuyện xấu lớn nhất của ta, cũng chắc chắn được cả hỗn độn vũ trụ yêu tha thiết. Lực lượng số mệnh cả hỗn độn vũ trụ gần như tập trung lên thân một mình hắn ta. Khi đó hắn có thể sáng tạo một kỳ tích. Nhưng muốn bước từ trung cực đế quân đến trung cực Chí Tôn cực kỳ gian nan. Nếu chỉ được số mệnh chiếu cố cũng vô cùng khó đạt tới được.
Số mệnh cuối cùng nó chỉ là lực lượng bên ngoài. Đối với phàm tục mà nói, số mệnh trợ giúp sẽ rất khoa trương, thậm chí làm cho phàm tục dễ dàng đạt được bảo vật như kiểu chuyển kim đan, có thể thành tiên đắc đạo. Tới cấp bậc Chí Tôn, đến tầng thứ của Kỷ Linh thì số mệnh trợ giúp cũng yếu đi. Như đám người Hồng Nhân Chí Tôn đã không thể nào quan tâm đến số mệnh. Số mệnh có lớn hơn nữa cũng không thể giúp bọn họ để thăng được bao nhiêu. Mà Kỷ Linh chính là người duy nhất hiện tại của hỗn độn vũ trụ có hy vọng thành trung cực Chí Tôn, tự nhiên sẽ có số mệnh vô tận gia thân. Thế nhưng số mệnh không cách nào tạo nên một vị trung cực Chí Tôn. Thậm chí số mệnh không chỉ dựa vào pháp môn chân linh bất diệt cũng không đủ. Càng chủ yếu dựa vào là bản thân tích lũy và bản thân cảm ngộ. Kỳ thực, thực lực bản thân càng mạnh, số mệnh cũng sẽ tăng lên tự nhiên. Kỷ Linh lúc trước còn đầu thai tại địa phủ, hắn chỉ là một tiểu gia hỏa, cả tam giới không ngờ tới. Khi hắn càng cường đại, số mệnh mới càng mạnh. Như cường giả tầng thứ Y Gia Nhĩ hiện tại, hắn đã thúc giục áp chế bản năng chống cự của một tòa hỗn độn vũ trụ, luyện hóa khống chế một hỗn độn vũ trụ tồn tại. Hắn lại càng tin tưởng thực lực của mình.
Cho nên hắn là chuyện xấu. Hắn muốn đột phá trở thành trung cực Chí Tôn, khả năng như vậy không cao hơn một thành. Trận chiến tranh này ta nắm chắc chiến thắng rất lớn.
82 ngày, chỉ cần 82 ngày, cho đến khi đó ta có thể diệt trừ Bắc Minh đế quân.
Tâm tình của Y Gia Nhĩ hiện tại cũng mang theo dáng vẻ lo lắng, bởi vì giết chết Bắc Minh đế quân quan hệ với việc hắn có thể chiếm được một hỗn độn vũ trụ hay không.
Xoẹt! Hắn tiếp tục xé rách thời không, hắn dùng tốc độ xuyên qua hư không của Chí Tôn đi về hướng của Kỳ Linh. Bát chuyển thời không thần điện, Kỳ Linh bị nhốt trong đó. Hắn không thời khắc nào không tìm hiểu thời không đại trận phức tạp này. Hắn căn bản không biết Y Gia Nhĩ là tồn tại cực kỳ đáng sợ đang chạy tới. Nếu hắn biết kéo dài càng lâu, tình cảnh lại càng ác liệt. Ngày thứ năm khi Kỳ Linh bị nhốt, pháp thân Hồng Nhân Chí Tôn và đã giúp Ách Khổng Chí Tôn đột phá trận pháp hành lang uy hiếp. Ngay sau đó, bọn họ đã gặp nguy hiểm mới. Ngày thứ 9 Kỳ Linh bị nhốt, vào lúc sắp chạy ra pháp thân, Hồng Nhân Chí Tôn và Ách Khổng Chí Tôn lại gặp nguy cơ đáng sợ. Ngày thứ 10, pháp thân Hồng Nhân Chí Tôn không quan tâm đến nguy hiểm, ngăn cản trước nhất, cuối cùng đã chết trận. Thực sự làm cho Ách Khổng Chí Tôn chạy thoát ra bên ngoài, mặc dù trọng thương nhưng giữ được tính mạng. Cửu tử nhất sinh, thật sự là cửu tử nhất sinh mà. Hồng Nhiên nhờ có ngươi, nếu không lần này ta khẳng định trốn không thoát được. Nếu chỉ mình ta đối mặt với bẫy dập lúc chạy ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ách Khổng Chí Tôn vô cùng cảm kích. Làm ngươi tốn hao mất một pháp thân, hổ thẹn rồi. Không có việc gì, có lẽ pháp thân đang thai nghén ra. Ngươi còn sống trốn ra ngoài là chúng ta thắng rồi. Hơn nữa, lâm vào bẫy dập cũng là ta suy diễn không đầy đủ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói. Ách Khổng, Hồng Nhiên ta lại cứu tính mạng của ngươi. Đợi đến khi chiến tranh lần này chấm dứt đi, phải mang rượu ngon và chân tàng ra đãi ta. Ồ, việc nhỏ mà. Ách Khổng hào sảng vô cùng. Ách Khổng chạy ra tìm đường sống. Đối với văn minh tu hành giả thì đây là đại hỷ sự. Đương nhiên, Hồng Nhiên cũng phải thay ngén pháp thân lần nữa. Pháp thân mới thay ngén chỉ có năm thành thực lực của bản tôn, cũng là kế cuối của các chí tôn. Từ đó ảnh hưởng tới cục diện chiến đấu, nhưng còn tốt hơn Ách Khổng Chí Tôn phải chết. Hôm nay chỉ còn lại Kỳ Linh bị nhốt. Đám người Hồng Nhiên, Thiên Thực, Mô Cốc, Ba Lâm vẫn hỗ trợ bày mưu tính kế. Căn cứ tình huống Kỳ Linh miêu tả, cũng đang suy nghĩ phá giải đại trận như thế nào. Bọn họ không thể nhìn thấy tòa thể không đại trận kia, cho nên chỉ đưa ra một ít đề nghị. Vào ngày 19 Kỳ Linh bị nhốt, Kỳ Linh vẫn không thể phá giải. Lúc này phát sinh ra một sự kiện. Pháp thân của Ba Lâm Chí Tôn gặp phải đội ngũ Tây Tư Trường Thượng Chủ. Mặc dù cảnh giác, nhưng pháp thân của hắn cũng bị giam cầm trong tòa thần điện màu đen. Quả thật, Tây Tư tộc còn có một đội ngũ tôn chủ khác ư? Đáng chết mà. Ách Khổng Chí Tôn tức giận nói. Khá tốt, may mắn bị nhốt chỉ là pháp thân. Nếu như Ba Lâm bản tôn lại bị vây khốn thì phiền toái rồi. Hồng Nhiên nói. Ba Lâm, tranh thủ thời gian toàn lực phá trận, nên nhanh chóng ra ngoài một chút đi. Mặc dù pháp thân chết trận, cũng có thể nhanh chóng thai nghén ra lần nữa. Thai nghén càng sớm, thực lực pháp thân cũng càng mạnh hơn. Đương nhiên, nếu trốn ra được thì là tốt nhất rồi. Dù sao cũng là chiến lực cấp chí tôn. Chiến lực không ngừng suy yếu, trong lúc quyết thắng bại cuối cùng, nói không chừng còn kém một chút như vậy cũng làm chiến cục tan tác. Bắc Minh, ngươi phải cẩn thận, tính mạng là trọng yếu. Hồng Nhiên nói. Bắc Minh, pháp thân của ta đang tới gần khu vực của ngươi, đoán chừng 10 ngày sau có thể tới nơi. Nếu như ta có thể đến giúp ngươi, ngươi cứ việc nói. Mô Cốc Chí Tôn cũng đưa tin nói. Tính mạng của ngươi cực kỳ quan trọng, mặc dù hy sinh một pháp thân cũng đáng mà. Không cần đâu, ta đang nghiên cứu trận pháp này, ngươi tiến vào cũng vô dụng thôi. Khi cần các ngươi hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ mở miệng. Nội tâm Kỳ Linh cũng rất cảm kích. Tuy hắn biết rõ Mô Cốc Chí Tôn tiến vào cũng là vô dụng. Trên 8 cột trụ biên giới thần điện có 8 tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ đang ngồi canh giữ. Bọn chúng cũng không dám có chút thư giãn. Quan sát Kỳ Linh trong thời không đại trận, làm cho bọn chúng khống chế đại trận cũng ẩn ẩn rình mò thân ảnh áo trắng đang trôi nổi bên cạnh vô số bong bóng thời không. Xung quanh người hắn có vô số thần văn lưu động, thần văn lưu chuyển vô cùng phức tạp. Tinh thông trận pháp, tinh thông ảo thuật, am hiểu thời không. Một tên Tây Tư trưởng thượng chủ sợ hãi than rằng. Có thể am hiểu nhiều như vậy, đích thị là trung cực đế quân rồi. Bọn họ chính là tôn chủ, trên cảnh giới chỉ tương đương với người tu hành cấp độ chí tôn, cho nên có thể nhìn thần văn lưu chuyển xung quanh thân thể Kỳ Linh và đoán được Kỳ Linh có thành tựu cực cao ở phương diện trận pháp và thời không. Không hổ là Bắc Minh đế quân mà. Muốn trong 82 ngày ngắn ngủi phá giải trận pháp nơi này là không có khả năng. Đã qua 20 ngày rồi. Nói không chừng chỉ bằng vào thời không đại trận là có thể vây khốn hắn vào trong rồi.
Những Tây Tư trưởng thượng chủ này truyền âm với nhau. Bọn họ đều biết Bắc Minh đế quân quan trọng cỡ nào. Có thể nói Bắc Minh là trở ngại lớn nhất ngăn cản Y Gia Nhĩ vĩ đại khống chế hỗn độn vũ trụ này. Cho nên Y Gia Nhĩ cũng toàn lực chạy tới. Nếu bọn họ thành công ngăn cản Kỳ Linh 82 ngày, cho dù đại công cáo thành, tương lai Y Gia Nhĩ trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng công giả, tự nhiên sẽ luận công ban thưởng, bọn họ cũng đạt được ban thưởng to lớn. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, lúc này thời không đại trận thật sự rất phiền phức. Ngày thứ 32, Kỳ Linh bị nhốt. Khi đó 8 tên Tây Tư trưởng thượng đang truyền âm với nhau, lại có tiếng nổ ầm ầm vang lên. Sắc mặt của bọn họ biến hóa. Chỉ thấy Kỳ Linh áo trắng đã đứng lên. Hắn dùng 3 đầu 6 tay, cầm 6 thanh Bắc Khổng kiếm trong tay và bắt đầu điên cuồng công kích tới thời không đại trận. Nhìn một kiếm bên trái, một kiếm bên phải và không có chút quy luật nào. Lúc này thời không đại trận vận chuyển bị quấy nhiễu cực mạnh, uy năng chuyển tới cũng bị phá hủy, uy lực giảm xuống rất nhiều. Hắn phát hiện ảo diệu của thời không đại trận sắp phá, đã sắp không chịu được rồi. 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ đều kinh hãi. Oanh oanh, cả thời không đại trận cũng sụp đổ không còn lại gì. Vô số bong bóng thời không loại nhỏ cũng bị phá diệt như bong bóng xà phòng. 30 ngày rốt cuộc cũng phá được thời không đại trận. Khó lường, thực sự là khó lường. Tây Tư trưởng thượng chủ tóc dài màu đen than thở nói: chỉ bằng 32 ngày phá thời không đại trận, nếu như ta bị khốn trụ, chỉ sợ rằng 100 hỗn độn kỷ nguyên cũng không có hy vọng. Ngươi lại không am hiểu trận pháp, làm sao có thể phá đây? Lợi hại, lợi hại mà. Hiện tại đã qua 30 ngày, còn thừa lại 52 ngày, chỉ có bắt chuyển trận pháp của chúng ta mới có thể vây khốn hắn 52 thiên. Một Tây Tư trưởng thượng chủ mặc áo màu vàng nói: bắt chuyển thời không thần điện am hiểu nhất là vây khốn địch nhân, sau đó mới là thời không đại trận. Ta có thể tinh tâm tìm hiểu thời không đại trận, ở phương diện bắt chuyển trận ta cũng cảm thấy đau đầu. Tây Tư tộc nữ tử tôn chủ cũng nói: thời không trận này chỉ hao phí 32 ngày, cho hắn 3 năm trong bắt chuyển trận cũng không thể đi ra được. Thực sự không ra được, xem bộ dạng ngốc nghếch của hắn kia. Chuẩn bị dùng lực phá pháp sao? Thực sự là chết cười mà. Những Tây Tư trưởng thượng chủ nơi đây quan sát động tĩnh của Kỳ Linh trong bắt chuyển trận pháp, bọn chúng đều cười. Bọn chúng biết rõ bắt chuyển trận có uy năng như thế nào. Oanh, phá vỡ thời không đại trận, uy thế vô song. Kỳ Linh liền nhướng mày nhìn sang bắt chuyển đại trận. Đây là một không gian hỏa diễm phong bế, hỏa diễm đằng đằng nhưng chưa từng bức bách Kỳ Linh. Sao lại là phong bế không gian nữa? Kỳ Linh vào lúc này còn không biết mình đã lâm vào trận pháp đáng sợ nhất của thời không điện, bắt chuyển trận. Nó cũng là trở ngại lớn nhất của thời không điện. Phá bắt chuyển trận, tòa thần điện này sẽ không còn thủ đoạn lợi hại nào khác nữa. Vách tường không gian, cưỡng ép phá đi thử xem. Kỳ Linh không chút do dự lựa chọn phương thức quen thuộc của Chí Tôn, dùng lực phá pháp. Oanh, Kỳ Linh lại hóa thành 3 đầu 6 tay, 6 thanh Bắc Cổng kiếm điên cuồng bổ mạnh vào vách tường không gian. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa ảo diệu của không gian kiếm đạo. Chỉ trong nháy mắt Kỳ Linh cũng đã bổ ra mấy trăm kiếm. Giống với Kỳ Linh, Mô Cốc Chí Tôn từng bị giam trong trận pháp cũng dùng biện pháp lực phá pháp hủy diệt vách tường không gian. Bởi vì bọn họ khác với Tây Tư tộc, bọn họ có năng lượng vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao. Tây Tư tộc vận dụng một ít sát chiêu, nhưng cũng cần suy nghĩ sát chiêu tiêu hao bao nhiêu năng lượng, cần cung cấp bao nhiêu năng lượng làm căn cơ. Cho nên dùng lực phá pháp nhìn như đơn giản lại rất hữu hiệu. Quả thật sắp phá rồi. Từ khi tấn công điên cuồng, vách tường không gian trước mặt không ngừng lắc lư. Trải qua vô số thời không, Kỳ Linh tùy ý tấn công điên cuồng, hủy diệt bao nhiêu năng lượng sẽ tự nhiên sinh ra lần nữa. Trong thời không trận, năng lượng vĩnh viễn không tổn hại chút nào, cho nên dùng lực phá pháp vô dụng, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối, một kiếm xé rách cả đại trận. Vách tường không gian thì lại khác, vách tường không gian muốn chống lại kiếm của Kỳ Linh, mỗi khi ngăn cản một lần thì nó cũng tiêu hao nhiều, bổ sung theo không kịp sẽ suy yếu và có khả năng sụp đổ. Bành! Qua một chén trà nhỏ, vách tường không gian trước mặt bị một kiếm của Kỳ Linh xé ra một lỗ thủng lớn, rộng mấy trăm trượng. Xuyên thấu qua khe hở vách tường không gian, Kỳ Linh nhìn thấy tràng cảnh bên ngoài của khe hở. Đó là thế giới trong nước bao phủ mọi người. Sao? Kỳ Linh quay đầu nhìn vào không gian hỏa diễm sau lưng, hắn lại nhìn trong không gian đầy nước bên cạnh. Vào lúc này, vết nứt không gian đang khép lại nhanh chóng. Là một không gian khác sao?
Kỳ Linh nhíu mày, bất chấp do dự, lúc này xuyên qua lỗ thủng không gian, tiến vào thế giới nước.
Thật nhanh, chỉ 3 giây, vết nứt không gian cũng đã khép lại rồi.
Kỳ Linh trợn mắt nhìn nó khép lại.
Không gian thế giới nước ư?
Kỳ Linh phi hành trong đó, những sóng nước này nặng nề nhưng không thể vây khốn Kỳ Linh.
Lại tiếp tục phá thôi.
Kỳ Linh lại thi triển kiếm pháp lần nữa. Hắn bay tới biên giới vách tường không gian của thế giới này và điên cuồng tấn công vách tường không gian kia. Hắn cũng hao phí thời gian chén trà nhỏ, lúc này lại bổ ra lỗ thủng không gian khác, xuyên thấu qua lỗ thủng không gian và nhìn thấy tràng cảnh của bên kia. Đó là không gian màu xanh với sinh cơ khủng bố.
Tại sao lại là không gian vậy?
Kỳ Linh ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Hắn không ngừng xuyên qua không gian, tiếp tục công kích vách tường không gian.
Cứ như vậy, Kỳ Linh không ngừng tấn công điên cuồng. Hắn không ngừng tiến vào các không gian và công phá liên tục, lại tiến vào một không gian khác tiếp. Nếu như là người thường, chỉ sợ đã sớm buông bỏ.
Kỳ Linh lại hao phí thời gian một ngày, bổ ra hơn 100 vách tường không gian, nhưng không tới cuối cùng.
Ta liên tục phá hơn 100 không gian rồi.
Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi cao suy nghĩ.
Trên 100 không gian, hình như có 8 loại không gian cấu thành, theo thứ tự là hàn băng thế giới, thủy thế giới, tính mạng thế giới, đại địa thế giới, sơn thạch thế giới, hỏa diễm thế giới, nham thạch nóng chảy thế giới, kim mang thế giới. 8 loại không gian không ngừng biến ảo.
Tuy nó phân thành 8 loại, nhưng mỗi khi ta đi vào, không gian lại có khí thức khác nhau.
Kiều Linh có phần lo lắng, bởi vì hao phí thời gian một ngày, nhưng hắn không cách nào nhìn ra ảo diệu của bát chuyển trận. Thời không trận lúc trước tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy vô số thời không vận chuyển trong đó. Do đó cuối cùng dình mò chúng vận chuyển và phá giải. Lúc này lâm vào bắt chuyển trận có thể dùng lực phá pháp, nhưng lại đi vào không gian mới, vĩnh viễn là 8 loại hình thức thay đổi liên tục, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng.
Phá như thế nào đây? Làm thế nào mới có thể ra ngoài đây?
Kỳ Linh không ngừng suy nghĩ.
Chẳng lẽ cả không gian này kỳ thật cũng chỉ có 8 không gian thôi sao?
Không đúng, từ cảm ứng thời không của ta mà nhìn, có lẽ không chỉ có 8.
Kỳ Linh không ngừng suy nghĩ, hắn muốn rình mò huyền bí phía sau, thế nhưng bây giờ hắn không cách nào rình mò được. Thời gian lại ngày từng ngày trôi qua, trên 8 cột trụ bên ngoài, 8 tên Tây Tư trưởng thượng chủ càng ngày càng nhẹ nhõm, tất cả đều nằm trong dự liệu của bọn chúng. Bắt chuyển trận còn khó phá hơn thời không trận vô số lần. Kỳ thật từng tòa thần điện vô cùng bất phàm, như pháp thân Hồng Nhân Chí Tôn và Ách Khổng Chí Tôn Bản Tôn dốc sức liều mạng, hy sinh một cỗ pháp thân mới may mắn đào thoát được.
Chỉ cần Y Gia Nhĩ Vĩ Đại đến, tất cả liền đại công cáo thành.
Đám Tây Tư trưởng thượng chủ yên lặng chờ đợi. Bên trong bắt chuyển trận, bên trong không gian, Kỳ Linh quanh chân ngồi trong một thế giới dung nham nóng chảy. Hắn duy trì thời gian gia tốc gấp 100 lần, không ngừng suy nghĩ, thậm chí nói với đám người Hồng Nhiên, Mô Cốc, Thiên Thực, Ba Lâm, 6 chí tôn đang nghĩ biện pháp giúp Kỳ Linh, thế nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp gì cả. Bởi vì trận pháp này rất đơn giản, bởi vì nó đơn giản nên ít có sơ hở, nên khó tìm ra nhược điểm.
Càng đơn giản lại càng ít sơ hở. Trong không gian lồng giam chuyên giam giữ phạm nhân lại vô cùng đơn giản. Nó chỉ có vách tường vô cùng chắc chắn, cho dù phá như thế nào cũng không mở ra. Bởi vì càng đơn giản nên càng khó khăn.
Kỳ Linh có chất lực cấp độ chí tôn cường đại, uy năng vô cùng vô tận, căn bản không có bất cứ không gian gì có thể thừa nhận hắn điên cuồng oanh kích được.
Bắt chuyển trận thì lại khác. Kỳ Linh điên cuồng tấn công trong một chén trà nhỏ là có thể xé rách một không gian.
Những không gian này vô cùng chắc chắn, muốn duy trì không gian như vậy vô cùng khó khăn.
Kỳ Linh suy tư.
Không gian như thế không có khả năng vô cùng vô tận. Phá cho ta.
Kỳ Linh lại đứng dậy, ba đầu sáu tay và hóa thành kiếm quang xung thiên chém thẳng vào không gian. Qua thời gian chén trà nhỏ, vách tường không gian lại bị chém rách một lỗ. Đối diện có hàn khí ập tới. Đó là hàn băng thế giới vô cùng to lớn, khắp nơi đều là hàn băng cấu thành. Hàn băng lục địa, hàn băng núi cao, hàn băng hạp cốc, xuyên qua lỗ thủng không gian, tiến vào thế giới khác.
Mặc kệ oanh kích vách tường không gian, phương hướng đều tiến vào không gian hoàn toàn mới.
Những không gian này ổn định như vậy, số lượng sẽ không nhiều.
Số lượng không nhiều lắm, nhưng ta lại cảm giác vô cùng vô tận.
Như vậy là chúng đang di động, cho nên ta vẫn đi dọc theo một hướng về phía trước, cũng không ngừng có không gian vô cùng vô tận xuất hiện.
Kỳ Linh ẩn ẩn có thể phỏng đoán ra đại khái loại hình của bắt chuyển trận. Xem chừng có hơn 10 hoặc 100 không gian, có lẽ hình thành một kết cấu to lớn. Trung ương không gian giam giữ Kỷ Linh, mặc cho Kỷ Linh oanh kích thế nào đều tiến vào không gian mới. Đợi hắn tiến đến không gian mới thì mặt sau lại biến hóa. Mặc cho hắn đi như thế nào, hắn vĩnh viễn bị nhốt tại không gian trung ương và vĩnh viễn không ra ngoài được. Sự thật có lẽ có độ lệch, nhưng đại khái là như thế. Tuy đoán ra được, nhưng càng làm cho Kỷ Linh lo lắng hơn, bởi vì chủng loại như thế sơ hở lại càng ít.
Duy nhất chỉ có một sơ hở, đó là một đám không gian này cần căn cứ vào vị trí của ta để biến ảo. Nếu như chúng không thay đổi vị trí, ta vẫn tiến lên sẽ đi tới biên giới của trận pháp này. Có lẽ không gian biến ảo cũng cần thời gian. Ta oanh phá không gian cần thời gian một chén trà nhỏ. Thời gian một chén trà nhỏ đủ giúp những không gian này di động.
Kỷ Linh suy nghĩ, nếu như ta phá vỡ không gian nhanh hơn, nhanh gấp 10 lần, thời gian quá ngắn nên không gian không thể thay đổi, tự nhiên chúng sẽ xuất hiện lỗ thủng với nhau.
Theo mô hình trận pháp ư, dùng lực phá pháp ư, căn bản không có hy vọng. Lúc này bắt cảnh cung không ngừng chuyển động, giống như không có điểm cuối cùng. Chỉ có tốc độ càng nhanh sẽ làm cho trận pháp không kịp thay đổi, cho nên xuất hiện sơ hở.
Đây là biện pháp duy nhất rồi.
Kỷ Linh suy nghĩ về mô hình này, không thể nghĩ ra biện pháp nào khác được.
Ta phải làm như thế nào mới có thể phá hư không gian nhanh hơn thay đổi đây?
Kỷ Linh tiếp tục suy nghĩ. Hai chủng phương pháp, loại thứ nhất là bằng vào chính mình trở nên cường đại hơn, ví dụ như thành tựu thời không nhất đạo rất cao, tự nhiên là càng dễ dàng phá vỡ không gian, hao phí thời gian rất ngắn. Ví dụ như ngộ ra đại hủy diệt kiếm đạo, khi đó đại hủy diệt sẽ thôn phệ hủy diệt tất cả đạo đều có thể thôn phệ. Một khi ngộ ra, uy lực Kỷ Linh xem ra quá lớn, uy lực mạnh tới mức có thể phá vỡ không gian nhanh chóng hơn, cần phải tăng thực lực lên rất khó khăn. Đã ngộ ra thời không kiếm đạo, muốn lại để thăng, Kỷ Linh không nghĩ ra biện pháp gì cả. Đại hủy diệt ẩn chứa trong căn nguyên hủy diệt, nó có thể thôn phệ hủy diệt một hỗn độn vũ trụ. Căn nguyên của hủy diệt chính là một đồ vật thần bí được Ghi Gia Nhĩ tìm thấy trong không gian. Hắn tiêu hao vô số năm tháng mới có thể sáng tạo ra. Pháp thân Kỷ Linh bị vây khốn trong hủy diệt chi xào, hắn chưa bao giờ dừng nghiên cứu tìm hiểu. Loại biện pháp thứ hai là cầu ở bên ngoài, tìm kiếm sơ hở của vách tường không gian trước mặt. Tìm được sơ hở sẽ có thể hiểu ra một phần, như vậy cũng có thể phá vỡ nhanh hơn.
Ta không ngừng tìm hiểu đại hủy diệt kiếm đạo, có gấp cũng vô dụng thôi.
Kỷ Linh quan sát không gian nói,
chỉ có thể tìm kiếm sơ hở không gian.
Ào ào, kiếm quang như nước không ngừng chút xuống vách tường không gian. Dần dần vách tường không gian rung động lắc lư, thậm chí xé rách xuất hiện lỗ thủng. Kỷ Linh quan sát lỗ thủng khe hở, hắn nhìn quá trình nó không ngừng khép lại.
Không gian này ẩn chứa ảo diệu của không gian. Mỗi một vách tường không gian đều giống nhau, dường như không có sơ hở.
Kỷ Linh bị nhốt trong bắt chuyển trận thời gian cũng càng ngày càng lâu. Chiến tranh bên ngoài lúc này đang dần dần biến hóa như gió bão. Pháp thân của Thiên Thực Chí Tôn đi khắp nơi diệt sát Tây Tư tộc, nhưng vẫn bị trúng chiêu. Nàng bị nhốt lại tại một tòa thần điện. Pháp thân của Ba Lâm Chí Tôn cũng bị nhốt lại. Pháp thân Đế Thạch Chí Tôn lợi hại hơn. Hắn âm hiểu ảo cảnh, lại vô cùng cảnh giác. Lúc một tòa thần điện Tây Tư tộc xuất hiện, liền dùng ảo cảnh vây khốn. Sau đó một tòa thần điện bạo lộ, Đế Thạch Chí Tôn lập tức bố trí đại trận ở chung quanh. Hắn không ngừng phong tỏa quanh thần điện, từ đó cả tòa thần điện không thoát ra được. Với hai đại văn minh mà nói, việc này nằm trong khả năng thừa nhận. Mặc dù tổn thất hai cái trận pháp, hai cái pháp thân, cũng có thể thay ngén ra pháp thân nhỏ yếu hơn. Hiện tại mấu chốt cả chiến trường đều nằm trên người của Bắc Minh Đế Quân. Bắc Minh Đế Quân vừa chết, như vậy hủy diệt chi xào cũng mất đi kiềm chế, sẽ tiếp tục điên cuồng và thôn phệ. Trừ Kỷ Linh và Hồng Nhân Chí Tôn hiểu nghịch chuyển vòng xoáy đại trận, pháp thân của Hồng Nhân Chí Tôn đã bị hủy đi từ trước, pháp thân mới quá yếu, căn bản không cách nào kiềm chế hủy diệt chi xào. Hồng Nhân Chí Tôn phải tự mình đi tới. Bắc Minh là người thực lực mạnh nhất trong 7 người, Hồng Nhân mạnh thứ hai. Nếu như hai người bọn họ một chết một bị kiềm chế, thì hắn đã thắng hơn phân nửa.
Chỉ cần giết Bắc Minh, trận chiến tranh này cơ bản sẽ thắng lợi.
Y Gia Nhĩ đối với Kỷ Linh lại càng trọng thị. Trong mắt của hắn, Kỷ Linh so với 6 vị chí tôn uy hiếp lại càng cường đại. Kỷ Linh bị vây khốn ngày thứ 69. Kỷ Linh những ngày qua liên tục phá vỡ không gian, hắn đi lại bốn phía như tản bộ.
Phải làm như thế nào đây?
Kỷ Linh mở mắt ra, hai mắt của hắn mênh mông thâm thúy, giống như tinh không vô tận. Vô số ngôi sao đang vận chuyển, đó là Kỷ Linh đang thi triển suy diễn nhất đạo.
hắn tại suy diễn nhất đạo đã sớm đạt tới tầng thứ thật cao. Chỉ thấy hình thể của Kỳ Linh bắt đầu tăng vọt. Oanh! Hắn hóa thành cự nhân, bắt đầu sáu tay to lớn, trong tay cầm sáu thanh thần kiếm và bước vào không gian. Sáu thanh thần kiếm cũng tăng vọt, kiếm quang của Kỳ Linh huy động để có thể đụng chạm vách tường không gian ở khắp nơi. Kỳ Linh kiếm động, từng đạo kiếm quang hóa thành ảo cảnh, hoặc là bổ, hoặc là đâm, hoặc là đánh ra. Trong lúc nhất thời, cả không gian đều bị Kỳ Linh oanh kích. Xảy ra chuyện gì vậy? Không gian đó xảy ra chuyện gì? Vì sao không ổn định như vậy? Tám tên Tây Tư trưởng thượng chủ đang điều khiển trận pháp vây khốn đều kinh hãi. Những ngày qua bọn họ nhìn thấy Kỳ Linh không thể phá vỡ trận pháp, cộng thêm bản thân tự tin vào bắt chuyển trận, bọn họ cảm thấy tương đối nhẹ nhõm. Hiện tại bọn họ vô cùng sợ hãi, bởi vì không gian nơi Kỳ Linh đang đứng bắt đầu rung động lắc lư, dường như cả không gian không duy trì bao lâu sẽ sụp đổ. Năng lượng không cách nào truyền lại sao? Tây Tư trưởng thượng chủ tóc dài màu đen liền kinh hoàng nói: năng lượng của chúng ta không cách nào truyền vào trong trận pháp được. Năng lượng truyền vào sẽ bị quấy nhiễu. Sau khi vách tường không gian bị phá hư, nhưng không đạt được năng lượng của chúng ta bổ sung sẽ hủy diệt càng nhanh. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể hiểu rõ được? Những Tây Tư tộc trưởng thượng chủ nơi này vội vàng hơn trước rất nhiều. Vách tường không gian bị Kỳ Linh oanh kích liên tục và xuất hiện vết sách. Cũng bởi vì lúc hắn oanh kích, vách tường không gian bị hao tổn, đồng thời đạt được bổ sung không ngừng. Bổ sung rất nhanh, cần biết phá vỡ một lỗ thủng lớn, qua 3 giây là có thể hoàn toàn chữa trị. Từ đó có thể biết được năng lượng bổ sung mạnh cỡ nào. Và lúc bị công kích, nếu như không đạt được bổ sung thì sớm muộn gì cũng bị phá. Năng lượng truyền vào là vô hình, nó truyền vào trong không gian, theo lý thuyết căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu người có cảnh giới đủ cao, vạn vật sinh diệt, sinh linh sinh ra đời, tất cả đều có thể nhìn qua và làm được. Muốn ảnh hưởng năng lượng lưu động cũng có thể làm được. Kiều Linh khổ tu tìm hiểu nhiều ngày, kết hợp suy diễn nhất đạo, thời không kiếm đạo, quang chi kiếm đạo, hắc ám kiếm đạo mới có thể làm được một bước này. Oanh! Không gian nơi Kỳ Linh đang đứng, bốn phương tám hướng của không gian này đã xuất hiện vết nứt. Xuyên thấu qua khe hở, Kỳ Linh cũng nhìn thấy ba không gian hoàn toàn khác nhau, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Không gian chuyển! Một giọng nói lạnh lùng tràn ngập sát ý xuất hiện. Bỗng nhiên Kỳ Linh xuyên thấu qua khe hở lỗ thủng, có ba không gian di động. Không gian nơi mình đứng bị cô lập và di chuyển ra ngoài. Kỳ Linh cũng nhìn thấy không gian thứ tư và thứ năm đang vây quanh không gian mình đang đứng. Không tốt rồi. Cảm giác uy hiếp đáng sợ xông lên đầu, Kỳ Linh lập tức hiểu ra nói: không chối được ta, bắt đầu muốn giết ta sao? Phải biết rằng từng tòa thần điện đều có một đám Tây Tư trưởng thượng chủ khống chế. Trừ khốn địch ra còn có rất nhiều thủ đoạn giết địch, như pháp thân của Hồng Nhân Chí Tôn và Ách Khổng Chí Tôn liên thủ dốc sức liều mạng. Cuối cùng pháp thân Hồng Nhân Chí Tôn chết trận, Ách Khổng may mắn đào thoát được. Từ đó có thể thấy thủ đoạn công kích của thần điện cũng không mạnh. Kỳ Linh ẩn ẩn cảm giác được tiếp tục lưu lại không gian này sẽ càng nguy hiểm. Hiện tại hắn hóa thành hào quang lao ra khỏi lỗ thủng kia. Vù! Sau khi lao ra ngoài, sắc mặt Kỳ Linh biến hóa. Sau khi hắn lao ra ngoài còn đã đi vào không gian khác, nhưng lần này không giống với lần trước. Xung quanh hắn trống rỗng, hắn nhìn xung quanh phạm vi ngàn dặm, bên ngoài có không gian cực lớn đang lơ lửng. Những không gian này xoay tròn giao thoa với nhau, dùng mắt thường có thể nhìn thấy có hơn 20 không gian như thế. Đại lượng không gian không ngừng xoay tròn quanh Kỳ Linh. Kỳ Linh đang ở khu vực trung tâm nhất. Quả nhiên đúng như ta dự đoán lúc trước, những không gian này có thể vận chuyển, cho nên lúc trước ta không phá vỡ không gian được, vĩnh viễn chỉ tiến vào một không gian mà thôi. Kỳ Linh nhìn chẳng cảnh trước mặt và xác minh suy đoán của mình. Hiện tại tốc độ phá vỡ không gian của ta quá nhanh, nó không cách nào vận chuyển hoàn mỹ được, cho nên dứt khoát không hề che giấu. Bắc Minh Đế Quân, một tiếng nói lạnh như băng vang lên. Các ngươi xác định ta là Bắc Minh sao? Kỳ Linh thản nhiên nói. Bên ngoài thân thể của hắn tỏa ra hào quang kỳ dị, đám Tây Tư tộc trưởng thượng chủ chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh tạo ra hào quang sáng ngời, căn bản thấy không rõ. Có thể nhanh chóng tìm ra căn cơ và phá bắt đại chuyển trận của ta như vậy, trừ Bắc Minh Đế Quân ra, ta không nghĩ còn ai có thể làm được. Giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Bắt chuyển trận không chỉ khốn địch đơn giản như vậy, còn có thủ đoạn sát phạt. Bắc Minh Đế Quân, chúng ta vốn chỉ muốn vây khốn ngươi mà thôi, là chính ngươi muốn chết đấy. Một giọng nói hùng hậu vang lên. Kiều Linh đứng giữa các không gian vần quanh, hắn cười lớn và nói:
"Thật sự là chê cười mà. Nếu như các người có nắm chắc giết ta, chỉ sợ đã sớm động thủ rồi. Nơi này là quê hương của ta, thực lực người tu hành chúng ta cường đại hơn. Muốn giết ta sao? Cho dù các ngươi mượn thần điện, chỉ sợ cũng không có đủ tự tin đâu."
Tám tên Tây Tư tộc trưởng thượng chủ bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Đúng vậy, bọn họ cũng phải thừa nhận, bọn họ thật sự không có nắm chắc 100%. Ngay cả Y Gia Nhĩ cũng không có tự tin với bọn họ, cho nên mới ra lệnh bảo bọn họ tận lực chế trụ Kỳ Linh, vây khốn càng lâu càng tốt. Đợi đến khi Y Gia Nhĩ đã đến, khi đó mới tính toán nắm chắc được. Thế nhưng bây giờ tám Tây Tư tộc trưởng thượng chủ cũng không có biện pháp nào cả, bởi vì Kỳ Linh đã tìm ra cơ hội phá bắt chuyển trận. Tùy ý Kỳ Linh phá trận, chỉ sợ qua nửa canh giờ là Kỳ Linh có thể chạy thoát được. Cho nên bọn họ dứt khoát chuyển bắt chuyển trận từ khốn trận thành sát trận. Bất cứ tòa thần điện nào cũng có sát trận của mình, bắt chuyển thời không trận thần điện này cũng có thủ đoạn đáng sợ, cũng là sát trận.
Có thể giết chết hắn ta là tốt nhất, mặc dù giết không chết được cũng phải kéo dài chút thời gian.
Đã qua 69 ngày rồi, kéo dài hơn 10 ngày, chúng ta liền tính toán lập đại công. Là hắn bức chúng ta động thủ. Tám Tây Tư tộc trưởng thượng chủ lập tức thôi phát bắt chuyển trận.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 270 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 271.